Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 4 năm 2015. Đây là bài pháp số 13 thuyết trong cái khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Chúng ta bắt đầu bằng một cái bài pháp giải thích về hiện tượng bóng đè. Quý vị là trình pháp và suy nghe nhiều người nói về vấn đề bóng đè. Sư có giải thích sao gọi là bóng đè. Bây giờ sư muốn đọc lại những cái bài mà thiền sư giải thích về cái hiện tượng này. Và mong rằng quý vị hiểu để khi mà có câu chuyện nó xảy ra quý vị biết cách xử lý như thế nào. Đây là một vị sư trình nói rằng là khi con tắt đèn đi ngủ, nằm mới hiu hiu chưa ngủ được, thì thấy một bóng đen từ cửa sổ bay vào giường rồi đè lên người con, làm cho con nặng nề một thở. Thì sư nói, sư là ông sư mà sư ngủ mà để cho bóng đen nó nhảy vô kiểu này chắc là bóng đen nữ rồi đó, mà nặng chỗ này là chắc là mập lắm. Thưa thiền sư, đè nặng quá, con cố vùng vẫy muốn thoát ra nhưng mà thoát không nổi. Khi nào cũng vậy hết trơn á, thấy bóng đè là thấy nó nặng ở ngực rồi mình cố thoát nhưng mà làm nổi. Con cũng la lớn rất dữ, kêu cứu nhưng vô phương, chẳng có ai thèm nghe con cả. Ông nói ông ngủ sân, tại sao mà ông la quá trời quá đất, ông đập ầm ầm mà không ai nghe hết trơn. Con bây giờ thôi quyết định nằm yên, thư giãn, duy trì chánh niệm được chừng 5-3 phút thì từ từ cảm thấy bớt nặng và có thể xoay sở cử động được. Thiền sư nói nặng quá, trời ơi, vậy là con ma này nó mập quá. Tôi muốn biết khi sư cử động được và thấy bớt nặng, vậy thì cái con ma này đi đâu ra? Cái bóng đen này nó chạy đi đâu? Tại sao hồi nãy nó đè sư mà sư thở không nổi? Bây giờ sư nằm yên, sư duy trì chánh niệm, rồi thư giãn, con nằm yên, thư giãn, duy trì chánh niệm được 5-10 phút thì tự nhiên hết bóng đè, vậy cho đi đâu? Chắc là nó bay ra cửa sổ rồi. Hay nó giọt qua cửa sổ, nhưng bây giờ nó phải bay ra nhé. Hành giả làm sinh không biết trả lời sao. Khi bạn chưa có ngủ hẳn nhưng mà cũng không còn thức, chúng ta ưa thấy cảnh này, người ta gọi là nửa thức mà nửa ngủ. Sư thường nói rằng là khi quý vị mà ngủ đó, chúng ta có 6 căn. Thì sư này cũng giải thích 5 cái căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thế khi mà chúng ta ngủ á thì 5 cái căn nó đóng từ từ, và cái tâm tức là cái ý căn nó đóng cuối cùng. Và khi mà bởi vậy thành ra khi mà chúng ta 5 cái căn này mà nó đóng rồi đó, thì bắt sắp sửa mà ý căn nó đóng á, là cái trạng thái đó lúc đó là gọi là nửa thức nửa ngủ. Cho đến khi mà ý căn nó đóng hoàn toàn, lúc bây giờ quý vị ngủ rất là mê, quý vị không biết gì hết nữa. Còn khi mà nó vẫn còn chưa có đóng nữa, là vừa trong cái giai đoạn 5 cái căn này nó vừa đóng, cái kia nó còn mở, sắp sửa đóng, thì nó xảy ra cái tình trạng gọi là nửa thức nửa ngủ. Tương tự như có một vị hành giả nữ sang đây, cũng Việt Nam nữa, đang tập thiền, cũng trình là đêm nào cũng có một bóng đen từ dưới giường chung lên đè trên người. Cô từ từ quan sát hoài, cô từ từ hỏi hiểu đó là do tưởng tượng, do tâm tạo ra mà thôi. Nhiều hành giả trình pháp nói những chuyện tương tự khi ở trong trạng thái nửa thức nửa ngủ, tất cả đều là ảo, không có chi thật hết, hãy làm như hành giả hồi nãy. Như vậy là không có cái bóng nào đẹp, quý vị hết trơn, có một cái cảm giác nào đó, cảm giác ở vùng ngực chẳng hạn. Rồi lúc đó cái tâm mình rất là yếu, nửa thức nửa ngủ mà. Phải mình ngủ hoàn toàn thì mình không biết, mà mình thức thì mình tỉnh táo lắm. Còn đằng này nó không phải này, cũng phải cái kia. Vì vậy cái trạng thái tâm nó khá yếu. Vì tâm nó yếu cho nó giải thích tầm bậy bạ. Và bé xé ra to, mình tưởng rồi là có ai đè cái người mình rất là nặng nề, thở không được, con vùng vùng vùng. Thì ông nói hãy làm như hành giả hồi nãy, thư giãn, thoải mái, nhắc nhở mình đây là chỉ là ảo giác mà thôi. Không có cái gì phải lo, phải sợ hết. Rồi thư giãn, duy trì trách nhiệm. Thưa thiền sư, con vẫn chưa hiểu ảo nhân sao mà nó đè lên người nặng muốn chết à, mà ảo cái gì? Vùng vẫy không được dù con đã gắng sức rất là dữ. Thiền sư trả lời, bản chất của tâm là khi tâm tĩnh hoàn toàn, tâm mạnh, mình có thể ra lệnh cho thân chuyển động. Nếu như khi tâm cô sư tỉnh á, như bây giờ đó quý vị ngồi là tâm tỉnh này, quý vị muốn làm cái gì thì cái thân nó làm theo. Nhưng khi ở trạng thái nửa thức nửa ngủ, tâm bây giờ rất yếu, chỉ nhận biết chút đỉnh cái gì đang xảy ra, nhưng không đủ năng lượng để ra lệnh cho cơ thể chuyển động theo ý mình. Nên hành giả có cảm tưởng muốn vùng dậy nhưng không thoát ra được. Không vùng dậy được thì tự nhiên mình cảm nghe nặng. Nặng vì tâm yếu chứ không phải do vấn đề. Khi tỉnh thì thấy hết nặng, đúng vậy không? Như vậy ở cái trạng thái, cái tâm mà nó nửa tỉnh, nửa thức, nửa ngủ, tâm bây giờ rất là yếu. Vì tâm rất là yếu, do đó mình tưởng một cái cảm giác nào đó mà mình tưởng đó là bóng đè. Vì mình tưởng như vậy do nó đè thiệt và nó rất là nặng. Còn khi mình tỉnh rồi thì đó mình sẽ không thấy gì hết. Vì vậy ông thầy đã nói rằng khi mà sư duy trì chánh niệm thì thư giãn, tự nhiên sẽ thấy thì tỉnh dậy. Thì bây giờ cái bóng đi đâu? Thật ra có đâu mà đi. Do mình tưởng thôi mà. Bây giờ ảo giác nó chấm dứt thì tự nhiên mình cảm thấy hết nặng. Khi tỉnh thì thấy hết nặng, có đúng vậy không? Bởi vì cái gì xảy ra trước là do ảo. Mình hiểu lầm mà. Bây giờ khi mình tỉnh rồi thì ảo chấm dứt, do đó mình không còn thấy, không thấy đè, không thấy bóng đè, không thấy nặng nữa. Dạ thường sư, thưa thường sư, ngài nói vậy đúng. Khi tỉnh rồi thì không thấy nặng nữa, nhưng mà mồ hôi toát ra đầm đìa. Mồ hôi toát ra là tại mình sợ thôi, chứ có sao đâu. Mồ hôi toát ra là bởi vì khi toàn thân bị đè nặng, mồ hôi thoát ra vì tâm đang suy nghĩ về câu chuyện. Đúng giống như mình nằm ngủ rồi mình nằm mơ, mình thấy ai đuổi mình chẳng hạn, rượt mình chạy muốn giết mình chẳng hạn. Thì khi mình tỉnh dậy, mình thức dậy rồi, mình biết là ảo rồi đấy, mình biết là mơ rồi đấy, nhưng mà nó vẫn còn sợ rất là dữ. Thì do cái dư ương của cái tâm vừa rồi đó, tại vì mình thấy cái cảnh đó mình sợ rất là dữ, cho nên bây giờ nó vẫn còn tiếp tục. Mồ hôi mà nó chảy ra là bởi vì mình cảm thấy thân bị đè nặng, vùng vẫy cũng được, cho đó mồ hôi nó chảy ra. Cái này là do cái tâm sợ rất là dữ. Bây giờ có một cái bài pháp khác cũng nói về những cái hiện tượng tương tự, mà cái này cũng một người, cũng một vị trình luôn. Sư này mới nói như thế này. Sư này nói rằng là tôi là người tu hành, mà sư này tôi duyên thôi, tôi chừng vài tháng rồi vậy. Thì sư nói rằng là sư, mặc dù sư là người tu nhưng mà sư sợ ma cho lắm. Vì hồi xưa ở ngoài đời cũng sợ ma rồi, bây giờ vô trong này cạo đầu xuất gia thì thực sự dặn là ma nó chỉ là do cái tâm của mình tưởng ra thôi, nhưng mà vẫn còn sợ rất là dữ. Thì sư nói nếu như mà sư thấy ma đó thì tôi dặn sư lần sau đó là sư bình tĩnh, sư coi thử con ma đi như thế nào, sư trình cho tôi coi thử sao, rồi tôi sẽ chỉ cách xử nó. Ông dặn nói nè, sư thấy ma hả? Tốt. Tối nào cũng thấy sao? Nó thỉnh thoảng thấy, thỉnh thoảng không. Thì ông dặn bây giờ canh đi, canh ma, hãy thấy nó như thế nào, nó mặt dài, mặt ngắn, mặt méo, mặt tròn, mặc áo trắng, áo đen như thế nào đó. Thì sư nhìn cho kỹ, báo cáo cho tôi, thì tôi sẽ chỉ cách cho sư xử lý. Thì ông này nói, thưa thầy, cách đây hai bữa vào nửa đêm, tự nhiên con bị đau bụng, tiêu chảy, đau rất dữ. Mặc dù bản chất rất là sợ ma, nhưng con cũng ráng lết tới nhà vệ sinh. Ngồi một lát đã đi xong rồi, nhưng bụng vẫn còn đau nữa, cho nên tiếp tục ngồi thêm. Thế là tâm bắt đầu sợ. Nghĩa là khi đau nó hoảng quá rồi chỉ lại cái kiếm cầu tiêu để mà thả nó ra cho nó nhẹ cái đã, rồi đâu có thấy ma. Giờ nó đỡ rồi, nó dịu rồi, nó ngồi yên rồi, bây giờ bắt đầu nghĩ tới chuyện ma quỷ, bắt đầu sợ. Một lát đã đi xong rồi nhưng bụng còn đau muốn ngồi thêm, bây giờ nó bắt đầu sợ ma. Con dặn con rằng không sợ, không sợ. Chà, làm dữ à ha. Hãy ngồi yên cho thấy cái mặt con ma nó như thế nào, để mình báo cáo cho ông thầy thiền sư. Nếu mà nó lò cái mặt ra thì tao sẽ bất thẳng, tao dục cho mặt mày. làm có dữ tợn gì thế. Một mặt là ngồi yên để thấy con ma cắn mặt dài như thế nào để tìm hướng thiền sư, mà mày lò ra đây đi, mày lò ra đây tao sẽ bóc phẳng tao bút cứ tiểu dục mặt mày. Thiền sư hỏi tại sao mà sư nói như vậy, tại sao mà sư đòi bóc phẳng con đứa tiểu dục nó. Thưa thiền sư, nói như vậy càng nói con thấy bớt sợ. Khi nào quý vị sợ ma, quý vị nói thử coi thiền sao, quý vị coi có bớt sợ không. Mấy người sợ ma có thấy bộ cười đã lắm mà, vì mình cũng đi qua cái tâm trạng này rồi phải không. Bóc phẳng hay nước tiểu dục vào mặt ma, sự suy nghĩ này có biết từ đâu mà ra không? Nó phát xuất từ tâm sân, tâm sợ hãi. Tại vì mình sợ hãi quá cho nên mình suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ như vậy nó làm dịu bất cơn sợ hãi. Chính sự giận dữ này làm cho bất sợ hãi. Những người có bản chất nóng nảy, sân hận là những người vốn dĩ rất là sợ hãi. Ngoài mặt thì làm hung hăng dữ tợn lắm, nhưng bên trong tâm rất yếu đuối và rất sợ. Hung hăng nóng nảy để che đậy cái sự sợ hãi của mình. Quý vị đây thấy là một cái sự phân tách rất là tốt mà mình cần nghe để mình biết này. Một phần thông tin rất là hay. Những người mà họ nóng nảy như vậy, họ làm hung hăng như vậy, khi có chuyện họ làm như bắt cây bắt đũa muốn đánh muốn đập người ta, họ đang cố tình để mình che bớt sự sợ hãi của mình. Khi quý vị hiểu rồi thì quý vị thấy sao? Đây là một cái người rất là yếu đuối phải không? Đây là một cái người mà mình không nên buồn, nên giận người ta, mình không nên trách cứ người ta. Bởi vì người ta đang cố gắng để làm để che bớt sự sợ hãi mà. Vì vậy một số hành giả sau giờ theo thời gian thiền tập lâu, tâm yên, tâm dịu xuống, bất sanh rồi. Thế mà tâm yên, tâm dịu xuống rồi tâm bất sanh thì sợ tự nhiên sanh liền. Có một hành giả Việt Nam cũng trình với tôi là khi tâm thoải mái nhẹ nhàng, tức là tâm dịu xuống rồi không còn sanh nữa, thì con cảm nghe rất là sợ hãi. Cái vị mà hỏi về ma mới hỏi tiếp, lúc phải ngồi lâu trong nhà vệ sinh, lúc nửa đêm con cố ý xem con ma thế nào để trình lại với thầy, nhưng mà cố ý dòm nó mà có thấy bao giờ đâu. Ông dặn tôi là phải dòm cái mặt con ma cho kỹ để trình với ông, mà sao tôi cố ý tôi dòm mà tôi không thấy. Không, đừng làm vậy, đừng có cố ý nhìn con ma, mà hãy duy trì chánh niệm lúc ngồi trong cầu kêu. Chánh niệm cái gì? Chánh niệm cái cảm giác như thế nào, cái tâm cái cảm xúc đó, nó sợ hãi. Tâm suy nghĩ cái gì đưa sự đến cái sự cảm xúc thế này. Trạng thái tâm bây giờ như thế nào, khó chịu hay dễ chịu, đó là cái mà bạn cần làm. Sở dĩ tôi dặn xem chừng ma vì biết rằng không có ma nào cả. Hành giả thay vì tin vào lời tôi, duy trì chánh niệm trong thân và tâm, sẽ hiểu ra rằng ma không ở ngoài mà ma ở trong chính tâm của mình. Không có gì phải lo sợ cả. Khi duy trì chánh niệm trong thân và tâm, bạn sẽ quên đi chuyện ma. Hành giả quên thì con ma biến mất, còn nhớ đến nó thì ma lại xuất hiện. Ông dặn là khi mà mình sợ đó, thì bây giờ mình quan sát cái tâm mình suy nghĩ cái gì, cái trạng thái tâm lúc bây giờ nó như thế nào. Dĩ nhiên nó rất là sợ hãi vậy không. Và khi mà nó sợ hãi như vậy thì ông hỏi mình lúc bây giờ thấy dễ chịu là khó chịu. Có lúc thầy sư còn nói nữa, khi mà nó sợ hãi như vậy thì mình thấy trong người mình như thế nào. Có thể là mình run rẩy, hoặc chả là đổ mồ hôi, hoặc chả là mình có những cái phản ứng về trong cơ thể của mình, cơ thể vật chất của mình ấy. Thì có những cái đó là mình phải duy trì chánh niệm và quan sát. Mà ông nói hễ mà duy trì chánh niệm mà quan sát những cái trạng thái tâm, quan sát những cái gì nó cảm thọ, quan sát cái tâm suy nghĩ, thì tự nhiên bạn sẽ quên cái nghĩ tới con ma. Và khi mà bạn quên nghĩ tới con ma thì con ma nó biến mất. Thì sư này thường nói rằng bao nhiêu năm mà tôi dạy thiền ở tại thiền viện Sư U Minh á, thì tôi thấy là bên thiền viện Sư U Minh ấy, mấy cái building người nữ đó, các vị bên đó thường báo cáo với tôi ma thấy ma quá trời quá đất. Còn bên nam cũng vậy, cũng ba hai ba cái mà có thấy người nào có thấy ma gì đâu, không ai thấy ma hết trời. Mà đa phần là ma là đến từ bên thiền sinh nữ. Vì vậy vị nào mà không tin ma, ông nói vậy, vị nào tin ma tôi mời qua bên mấy cái bên điên của nữ, đang là sư này nam này. Ông nói sư mà muốn biết thấy ma để qua bên đó coi, thế nào cũng gặp ma, vì mấy cô từng báo cáo với tôi bên đó ma nhiều lắm, nhưng mà cái mặt ma thế nào không ai thấy hết trời. Nếu có một năm có một cô ở bên đó rất là lâu, trong chùa mấy cô thì mặc đồ hồng hồng vàng vàng á, nhưng một số cái cô đây mặc này đó, cái xà rông thì màu đỏ, cái áo vàng vàng đó. Miếng điện mấy cô tu nữ mặc vậy, cô này thì giữ theo truyền thống Việt Nam mặc đồ trắng không à. Thì ông thầy cũng hỏi tại sao mà cô không có thay cái đồ giống như các mấy cô tu nữ Miếng Điện. Cô nói dạ con muốn giữ cái này, con đợi khi nào thầy của con qua, tức là ngày kim hiệu qua, thì con xin xuất gia, lúc bây giờ con mới chính thức đổi y, đổi màu áo đó. Thì ông thầy nói được, muốn sao sao, không sao cả. Thì quý vị qua bên Sư U Minh, khi nào quý vị đi hành thiền, quý vị thấy đủ màu sắc hết trơn, nhất là bên phía quý cô, quý bà đó. Đủ màu áo, đây mình thấy cũng hai ba màu, trắng có, rồi vàng có, rồi đâu đỏ, còn vàng cũng thấy nữa, đủ thứ màu à. Trăm hoa đua nở mà, đâu có sao đâu. Thì cô này cô nói, tôi để ý, tôi thấy có một con ma, có một cô của trình pháp, cô nói vậy. Nói là tôi thấy đi lên cầu thang, tôi thấy có ma. Cô kia hỏi, thầy hỏi ma màu gì, ma mặc đồ gì, coi kỹ, coi thử ma sao, rồi báo cáo tôi nói. Tôi thấy có một lần thầy dạy rồi tôi lên tôi dòm tôi thấy qua chữ có con ma nó mặc bộ cái y màu trắng. Thì sư nói rồi cái cô tu nữ màu trắng này nè, cái ma nào ngày mai cô dòm lại coi thử phải cô này không, chắc là bà này bà muốn dụ cô. Ở đây chỉ có mình bà này mặc áo trắng à, cô này mặc áo trắng à, chứ còn tất cả tôi mặc áo đỏ áo vàng hết rồi. Chỉ thì cái áo trắng là chắc là cô này rồi đấy, vậy là cô ra cô đứng cô hù cô rồi đấy. Mà cái cô mặc áo trắng là cô cũng ốm nhom như con mắm à, ban đêm mà dòm cô chắc cũng tưởng ma quá. Đó là ý sư nói vậy thôi, còn các vị không biết làm sao. Khi bị qua bị mét là cô làm thật sự. Ông thầy ông nói cái con ma nó giống cô kia mà sao tôi dòm, bữa sau tôi lên lại đúng ngay cầu thang tôi dòm coi có ông ta không thấy ma nào hết trời. Ông thầy nói con ma nó ở trong tâm của mình. Khi mình nghĩ con ma nó có ma. Bạn những cái người mà sợ ma đó là quý vị không? Luôn luôn thấy ma. Người ta thấy ma, còn mình thấy cái gì thấy ma, trong vì cái tâm mình đã bị ám ảnh rồi đó. Mà rất thích quan phim ma, ưa lắm, ưa quan phim ma lắm, ưa nghe chuyện ma, sợ muốn chết rồi, cũng ráng nghe. Thì tất cả những cái này là những cái phần thông tin thu nhập của trong tâm của mình rất là nhiều. Nó ở trong này, ở trong này khi đúng chuyện thì nó nhảy ra. Nó nhảy ra nó giải thích theo cái chiều hướng của nó. Vì vậy mình rất dễ thấy ma hơn những người khác. Bởi vì khi mình sợ thì mình ưa để ý. Mình thương là mình cũng để ý, phải vậy không? Mà mình sợ, mình ghét là mình cũng để ý. Vì để ý quá do đó nó nhập vào trong tâm hồi nào hay. Vì vậy ở sống ở đời mình nhớ chớ ghét đừng thương. Ở đời chớ ghét đừng thương mới mong thoát khỏi vấn vương buộc ràng. Cái câu này nói là tại vì ở đời mà mình thương người ta đó, mình cũng khổ, thấy không? Mình ghét người ta mình cũng khổ. Những người mà ghét nhau, ông thầy thường xương nó coi chừng nó cuối cùng lấy nhau hết. Ghét ghét quá cứ để ý thương người nào không hay. Mà cái này thường xương nói thường xương không biết à. Tôi bị kinh nghiệm qua thử sao. Vậy trong hai cái bài này cho thấy rằng tất cả những cái gì mà quý vị nói toàn là ảo giác không. Quý vị nhớ như vậy. Nhưng mà nói giải thích cho quý vị chắc có lẽ là quý vị nghĩ là không đúng đâu. Nhưng mà quý vị làm hoài đi, quý vị sẽ thấy khi mà bị bóng đè hay khi quý vị thấy những cái hình ảnh gì mà quý vị ma, quý vị quay trở lại quan sát cái tâm quý vị, quan sát tâm, quan sát cái thân của mình, quan sát cảm giác của mình. Khi bạn làm như vậy thì tự nhiên con ma nó biến mất, coi thử có đúng không à. Thay vì mình tin thiền sư, tin sư là tin ông thiền sư, bây giờ mình làm thử. Đó là cái thái độ đúng không? Nên là khi mình người ta nói cái gì mình đừng có vội tin, mà mình hãy tập mình làm mình thử mình coi thử như thế nào. Ngày hôm qua có một vị lại trình pháp với sư. Cô này rất là buồn. Cô này kể cái câu chuyện gia đình thì cũng nghe rất là cảm động. Cô nói rằng là cô có một bà mẹ đau rất là nặng, có lẽ là cụ chắc là sống không nổi, sắp phải chết. Nghe mẹ đau nặng quá cô cũng muốn về thăm mẹ, ít ra là cũng ở gần bà vào một cái phút chót. Có thì cô mới tới phải thăm sư là coi thử là mình phải trả hiếu như thế nào. Là bởi vì khi mà cô đi về cô thăm bà cụ đó thì ở được một bữa hai bữa là như thế nào đó không biết. Thì nhưng bà cụ nói với mấy người em của cô á, vốn giữ mấy chị em đã không có cái sự thông thạo rồi. Bà cụ vẫn nói rằng là nhỏ chị hai của mày nó về đây nó lấy tiền, lấy bạc, lấy vàng, lấy đồ gì của bà đó không biết. Thì mấy cô em đã ghét rồi chứ không? khi mà nói mấy nữa rồi phù lên họ làm rất là dữ. Cô này mới hỏi mẹ, nói là con có lấy tiền lấy bạc của mẹ hồi nào đâu, có lấy vàng của mẹ đâu, sao mà mẹ nói vậy? Thì bà nói tao nằm mơ, đó là giấc mơ ác à. Thì vì giấc mơ mà giải thích ra như vậy thì bây giờ con cái nó, mấy người em nó súng lại, súng lại thì chắc chắn là không thể nào mà chị em mà vui vẻ nữa. Bây giờ về thăm, muốn về thăm mẹ, muốn trả hiếu với mẹ, muốn ở với mẹ vào lúc phút chót khi mẹ chết. Nhưng mà bây giờ đó, chị em rồi khi mẹ cũng hiểu lầm mình nữa, thì bây giờ làm sao đây? Tròn chữ hiếu. Bây giờ có một cái câu tương tự của một cái cô hành giả ở tại Phước Sơn, cổ đi qua bên Miến Điện, cô tu tập, cô cũng trình bày cái tâm trạng cô, tôi nói như thế này. Cô nói là thưa sư, trước khi mà con đi qua miếng tu đó, thì ba con đau khá nặng. Con có thưa với ba con rằng là ba cứ ráng sống đi, con đi Miến Điện về rảnh rỗi con sẽ săn sóc ba. Dặn về thân của cô như vậy. Thôi bây giờ cái ba đau nặng thì ba ráng tĩnh dưỡng, uống thuốc men, để chờ con về, thì con về rồi con sẽ săn sóc ba. Nhưng qua đây được một tháng thì được tin ông cụ ở nhà mất. Con buồn quá, khóc hai ba bữa. Nhưng sau đó con suy nghĩ tính cách vô thường của bản pháp, nên tâm vui ngoai được chút đỉnh. Nhưng bây giờ thư thiền sư, con sắp sửa đi về Việt Nam, con phải làm gì khi đối đầu trực tiếp với nỗi buồn khổ này trong tâm? Khi mà nghe tin như vậy thì cô ở bên Miến Điện cô rất là chấn động, cô buồn khổ ghê lắm. Đó, nhưng mà cái buồn khổ nó dù sao cũng ở xa cái cảnh này. Bây giờ đó, bây giờ đi về này, trực tiếp mới đối đầu với sự buồn khổ này. Thấy cái chỗ nhà của mình, cha mình đi giường, cha mình nằm, là những kỷ niệm mình có thương thân với ông cụ, cha con mình, thì cô nói là cô sẽ rất là đau khổ. Thì bây giờ nhờ thiền sư giúp coi thử làm thế nào. Thiền sư hỏi lại, tại sao cô buồn như vậy? Tuổi thọ của ba cô hết thì ông phải đi, và đây là chuyện tự nhiên, mình đâu có ngăn được phải không? Khi một người mà tuổi thọ đã hết rồi, chấm dứt rồi, cái nghiệp chấm dứt, thuốc chấm dứt rồi, tuổi thọ chấm dứt rồi thì người ta đi thôi, mình có muốn người ta cũng ở mình được. Mình có khóc lóc nữa người ta cũng sống dậy được đâu. Về Việt Nam nếu buồn thì bạn làm cái gì đây? Hãy nhớ phương thức tu tập, quan sát tâm buồn, tâm khó chịu, các cảm thọ khởi sanh lúc tâm bạn xúc động, đó là phương pháp thực tập. Bây giờ mình qua Miến Điện mình tu tập một thời gian, mình nghe rất nhiều cái thông tin rồi. Bây giờ đem cái thông tin đó về áp dụng trong cái hoàn cảnh này. Bây giờ trước mặt mình là một cái câu chuyện rất là buồn, mình áp dụng coi thử làm được không? Quan sát tâm suy nghĩ, quan sát cảm xúc ở trong người, cũng giống nãy mình sợ ma vậy đó. Tâm suy nghĩ cái gì mà nó sợ, thì tâm suy nghĩ cái gì mà xúc động khởi sanh. Quan sát tâm suy nghĩ, quan sát cái cảm xúc của mình, hay dễ chịu, khó chịu. Khi mình suy nghĩ như vậy thì thân tâm mình có được yên không? Hay là nếu mà tâm mà chấn động thì thân nó cũng không có được yên ổn chút nào hết? Đó là những cái mà mình cần học, cần để ý, cần quan sát. Để rồi tâm nó nói, mình suy nghĩ làm cái gì? Mình có buồn, có suy nghĩ bao nhiêu chăng nữa thì mẹ mình cũng muốn sống vậy mà ba mình cũng sống trở lại. Và toàn thân và tâm nó chấn động như thế này. Thật ra nếu biết ba của cô sẽ mất thì cô có qua đi tu không? Cô không qua phải vậy không? Nếu biết thì đâu có qua. Nếu biết trong một tháng nữa ông cụ mất, không qua. Nhưng mà mình không biết, vì đó là cái chuyện mà nó xảy ra mà mình không biết trước được. Chắc chắn 100% như vậy. Không ai biết trước được lúc nào sẽ chết, chết ở đâu. Vì vậy khi câu chuyện xảy ra, bạn phải biết thế nào là có tâm chấp nhận. Chuyện xảy ra rồi, tới cái tuổi thọ hết rồi, nghiệp lực hết rồi, phước báo hết rồi thì tự nhiên người ta đi à? Tại sao mình không chấp nhận đây là sự thật à? Mình có muốn à? Thì thần sư này nói rằng khi mà ba tôi mất á, mà tôi ngồi bên cạnh ông á, thì tôi thấy ba tôi đi rất là nhẹ nhàng. Ông thở dịu, từ từ. Đó là khắp sửa đi thì tự nhiên anh tôi ở bên kia ùa lên khóc. Nói trời ơi ba sắp chết rồi chị. Ông thiền sư ông ra giống, đừng la. Để cho người ta đi cho yên ổn. Anh tôi thì rất là hoảng hốt, sợ hãi, níu kéo ba tôi lại. Còn tôi thì ngồi đó và tôi cứ nói rằng ba đi nhanh càng càng tốt. Tốt vậy mà không đi làm chi? Bề nào cũng phải đi phải vậy không? Đi mà nó tốt quá thì đi, cũng giống như mình đang đứng đón xe. Chờ xe mà bây giờ xe họ tới họ cho mình chỗ ngồi này, tốt quá thì đi chứ, chờ cái gì nữa? Thiền sư nói lúc bây giờ người thân của tôi hỗn hoảng, hoảng hốt, sợ hãi, lo lắng, muốn la, muốn hét, muốn níu kéo người thân. Còn bây giờ tôi ngồi yên và tôi nói rằng ba tôi đi đi, bởi vì tôi thấy rất là rõ là không ai tránh khỏi sự chết. Ai tránh khỏi cái chết được hết. Ông đi trước rồi tới một chân mình cũng đi theo thôi. Ông nói giống như mình đứng mình sắp hàng vậy đó. Ha, người này vô, tới người kế vô, đi qua vậy thôi. Tôi thấy rõ ràng như vậy, tại sao mà buồn mà khổ? Cái chuyện nó phải như vậy mà. Bao nhiêu người trước mình đã đi rồi thì tới phía mình cũng đi vậy thôi, đơn giản như vậy. Do đó, tự nhiên tôi có sự chấp nhận. Tôi nhắc ba tôi đi đi, đừng có để ý với anh, kêu anh tôi im đi, đừng có làm cho tâm ông chấn động, thể ông dính mắt, trở thành ngã quỷ, để cho ông đi cho yên ổn. Khi bạn đã có cơ hội qua đây tu tập, là thầy thực sự nói với cái cô tu nữ này, khi mà cô đã được qua đây tu tập, đây là một cái cơ hội rất là tốt rồi. Thì cái vị hành giả mà trình pháp với sư ngày hôm qua, sư cũng nhắc nhở chị, bây giờ có được cơ hội lại đây một tuần 10 ngày để tu tập rất là tốt. Hãy tu cho tốt, phước báo nào chúng ta đã tạo hãy chia đến cho người quá vãng. Đó là chuyện chúng ta nên làm. Buồn khổ bức xúc đem lại lợi ích, không đem lại lợi ích cho mình mà cũng không làm cho ai sống được lâu hơn nữa. Trường hợp của cô mà cô buồn cô khổ, cô bức xúc cô bực bội, cô trở về lại Việt Nam cô buồn cô khổ quá, cô đâu có làm cho ba cô sống lại vậy phải không? Mà khi mà mình làm như vậy tức là mình không có chấp nhận cái sự thật. Và Đức Phật đã nói hoài mà, ta đi theo nghiệp của ta, mình sinh ra rồi thì mình phải chết vậy thôi hả? Luôn luôn có sự chết dành sẵn cho mình, Đức Phật cũng nói như vậy mà. Và khi mà mình không có trí tuệ, mình không hiểu, mình buồn, mình khổ, tức là mình không chấp nhận những cái gì đang xảy ra bây giờ. Chỉ trường hợp của cái cô mà hành giả mà trình pháp ngày hôm qua đó, mình thương mẹ mình lắm chứ, mình cũng muốn về gần gũi bà, an ủi bà, chăm sóc bà những cái phút giây cuối cùng trước khi bà mất. Nhưng mà hoàn cảnh không được. Bây giờ mẹ mình già cả rồi, đôi khi lầm lẫn nói cái này nói kia bậy bạ, gây vu oan cho mình, làm cho mình khổ. Rồi em út mình nó đã ghét mình sẵn rồi, chứ sẵn cái cớ đó nó làm nó dập mình tới nữa, thì đau khổ đâu có lợi ích gì phải không? Bây giờ ở đây tu tập đi, đã hành thiền, cái phước báo do sự thiền tập mình hướng cho bà cụ. Phương hướng là sao? Là bây giờ mình mặc cầu mong này, nếu mà tới cái lúc mà cụ chết rồi, cầu mong cho cụ đi cho thanh thản. Nếu mà cái tuổi thọ chưa hết thì uống thuốc, ăn uống cho khỏe mạnh sống trở lại với con với cháu. Nếu mà tuổi thọ hết rồi đi thì cầu mong cho bà đi cho thanh thản thôi. Đó là cái mà chúng ta có thể làm được. Và chúng ta làm như vậy mà tâm chúng ta không có chấn động. Còn mình ngồi đây mình cứ nghĩ rằng mình phải về, mình ở gần bên mẹ mình trả hiếu cho mẹ, mình làm cái chuyện này chuyện kia vậy. Thật ra đó là thật sự là hiếu không? Sư nhớ cái trường hợp của gia đình của sư này. Mẹ sư đau rất là nặng, nằm ở ngoài nhà thương, không biết bệnh viện gì, là 30 tháng 4 rồi. Bác sĩ sư đi ra ngoài đó, cái vị bác sĩ mà gặp sư, bà nói rằng là bà cụ không có cái cơ hội nào sống nữa đâu. Sư nói lý do mà chúng tôi mà đem mẹ tôi lại đây là tại vì là cái ông bác sĩ mà làm với cô này, tức là bạn đồng nghiệp của cô đó, là bạn của cháu ngoại, bạn của cháu của tôi. Kêu bà, cái bà này bằng một bà ngoại, thì chú này mới nói rằng là sư và các chú, các cô, các cậu yên tâm đi, các cô, các dì yên tâm đi, con sẽ là dẫn bà đem ra ngoài nhà thương, con chăm sóc cho ngoại, thế nào con vật ngoại vậy, để ngoại khỏe mạnh, để mà ăn uống được. Thì bà nghe đó, bà nói, không biết là bác sĩ kia ông nói sẽ thế nào, kêu mà từ lúc mà bà cụ vô đây là tất cả những cái xét nghiệm cho thấy rằng là cái tình trạng nó càng ngày nó càng đi xuống. Trong khi tất cả các bác sĩ, ngoại trừ cái chú kia, là vì cái tình chắc có lẽ là bạn bè mình cũng muốn làm cho bạn mình ấn tượng về cái khả năng của mình, mới làm cách là tôi mừng là nghĩ rằng thay vì bi quan thì là lạc quan, nghĩ rằng là mình có thể làm mọi cách để mà cho bà ngoại sống lại, nhưng mà thật ra đâu có được. Các xét nghiệm cho thấy là tình trạng của bà rất đi xuống, thì mà đã như vậy rồi thì cho ăn làm gì nữa. Cái cô mà cháu gái, cháu của sư kia, một sư bằng cậu, cô nhất định khi, bởi vì bạn con nó nói rằng là ngoại có thể sống vậy thì bây giờ phải cho bà ăn. Thì quý vị, bà thì bị tiểu đường mà bị hoại tử nữa, phút chót là đâu có ăn uống gì được, là cứ cái chỗ này mà thọc cho trong mũi ăn chỗ đó, mà ai mà muốn ăn nữa. Tại vì sao? Tại vì cô sợ rằng là bà ngoại chết rồi thành ma đói, không biết cái tin tưởng gì kỳ cục vậy đó, chết rồi mà còn đói với tro nữa, phải cho bà ăn cho thật no, đặng bà, lỡ bà có chết nữa rồi. Mà cuối cùng bà ăn không được, ăn lắc ăn không nổi nữa, bà vùng vẫy quá thì không đút ra ăn nữa, thì cuối cùng bà cũng chết mà cũng ma đói à. Mà thật ra cái cơ thể nó đâu có cần nữa, phải không? Vậy thì những cái người mà lúc mà gần gũi, gần người thân của mình mà làm như vậy thì được cái lợi lạc gì? Cái bị nghĩ cho coi, mình muốn gần gũi để mình săn sóc mẹ mình mà mình không có trí tuệ, mình làm cho cái người đau, người bệnh nó càng khổ nữa. Vì tưởng tượng khi mà quý vị đau nặng, ai cho quý vị ăn cái gì quý vị đâu cũng muốn ăn. Rồi bây giờ mở họng ra đút vô trong thì quý vị thấy cảm thấy như thế nào? Vậy đó. Vì vậy sư kể câu chuyện này để sư nhắc cái vị hành giả ở hôm nay nhớ cái sự kiện, không phải là mình tới gần mẹ mình rồi mình khóc lóc mình sáng khóc là có nghĩa là có hiếu đâu, mà mình phải dùng trí tuệ để mình thấy này. Nếu làm được thì làm chứ, dĩ nhiên mà mẹ của mình mà, nhưng mà cái hoàn cảnh nó đâu có cho phép, phải không? Mình tới không những mẹ mình đã không vui rồi mà em mình nó còn kiếm chuyện nó gây gỗ nữa, hai bên mà gây qua gây lại, mà bà chết là bà đi đâu đây? Mẽ mà thấy con mà chia rẽ mà la ó mà chửi rủa nhau vậy, mẹ đâu có vui chứ vậy không? Vì vậy suy nhắc cái gì đó, mình cần tu tập để có trí tuệ để mình biết cái gì nên làm và không nên làm trong cuộc sống của mình. Có những cái là mới nhìn qua thì thấy là có vẻ là bất hiếu này, nhưng mà thật ra mấy cái đó là đúng không? Thôi mình tránh ra đi, để cho mọi chuyện trong gia đình cho yên xuôi đi. Khi mà sư nghe mà cháu của sư nó nói rằng con đưa bà ngoại vô nhà thương là con kêu người ta đem tới đút đồ ăn cho bà ngoại để gì, sư nói bà ngoại đâu có ăn gì nữa con. Nó nói ăn được chứ, không cho bà ngoại ăn bà ngoại làm ma đói sao? Khi mà sư nghe câu đó là sư thân sư nói thôi mình tránh quan bên. Nếu mà nó đã thích săn sóc cho bà ngoại, cho bà mẹ của mình thì để cho nó làm. Bây giờ mình nhảy vô mình cũng không có gì giờ, phải không? Lúc đó ở tại thiền viện Phước Sơn đã có phá thiền sư đang giúp đỡ ở đây. Thôi mình nhảy vô thì cũng thêm khổ nữa. Thôi chuyện tránh ra quan bên. Người nào muốn lo được thì chúng ta lo. Mình lo cái phần tâm linh thôi đó. Bây giờ mỗi lần buổi sáng sư làm cái gì xong rồi buổi tối trước khi đi ngủ sâu hướng phước cho bà. Đó là cái chuyện mình có thể làm được. Còn mình chen mình lấn vô đó càng gây ra nhiều oan trái nữa. Thầy thiền sư Ujin ông nói ba tôi mất ngày. Ông vừa nằm xuống xong rồi biết ông chết xong rồi là tụi đăng ký đi theo liền. Làm rất là nhanh. Buổi sáng nghe em nói là khoảng chừng 7-8 tiếng á. Thế là từ khi ông mất mà cho tới khi mà bỏ vào hòm mà đưa đi là khoảng chừng 7-8-9-10 tiếng thôi. Là bởi vì ông anh ông là bác sĩ đã theo dõi rất là kỹ bệnh viện, khí càng lúc nó càng xuống, càng lúc nó càng xuống rồi. Thì tới phút chót, tới lúc đó mà ông mà thở ra một cái là biết là ông đi rồi, xong rồi, không có làm gì nữa. Thì để chừng 1-2 tiếng đồng hồ là cho vào hòm liền. Mà bên Miến Điện họ làm đơn giản lắm. Hòm của họ cũng giống như là xin lỗi giấy vậy à. Tại vì chút xíu họ đã đi theo mà, đâu cần chỉ cái mua hòm cho mắt. Cả anh chị em đều đồng ý là làm thật đơn giản. Bà mất xong rồi là bỏ ông vô trong hòm xong xuôi rồi là để lên xe, mướn một chiếc xe. Chiếc xe một loại chiếc xe nhà thôi chứ cũng xe đám xe đồ gì cho ráng ai biết. Tất cả gia đình đi hết vô trong lò thiêu. Thiêu ông xong không báo, không làm cái gì hết, không có thờ, có vượng gì hết. Đến khi tại vì ông là người Tàu mà ông ở là chủ tịch một cái ban hội nào đó, trời ơi mấy cái người mà ở trong ban hội họ tới họ nói họ trách cứ gia đình tại vì sao mà không báo. Nhất là nói với bà nói tôi không có quyền gì cần mấy đứa con tôi quyết định nè. Thì tất cả anh em đồng ý rằng là cái đám đó đó mà mình bày biện ra cho nhiều có tới nó ăn hại mình cũng trả tiền thêm mệt rồi. Phải bày biện, phải bày tiệc tùng nó mà cũng chẳng lực lời la gì hết. Thành ra trước khi mà ông chết là anh em đã đồng ý với nhau rồi, làm thật và đơn giản. Nghĩa là khi mà biết ông chết sẵn rồi là mua hòm, mua đồ việc âm thầm làm, không cần báo cho ai hết rồi. Đến khi mà nghĩa là bỏ vào lò thiêu xong xuôi rồi đó, người ta báo cho cái bức một bữa, hai bữa nó ra lấy là bắt đầu mới báo, lúc đấy giờ là mọi người thấy là xong rồi, phán đóng thuyền rồi. Mấy người mà Phật tử họ qua bên thường viện họ nghe ông nói như vậy, ông nói cái này là không làm được ở Việt Nam đâu, ta chửi mình chết. Ông nói ở Việt Nam người ta chửi Miến Điện, người ta cũng chửi tụi tôi vậy, tụi tôi người Tàu chứ tôi thật ra đâu phải Miến Điện đâu, người ta cũng nói rất là dữ. Mà cứ điện suy nghĩ cho kỹ ra, bây giờ mình làm đình đám cho dữ, mình tới mình cúng mình tụng mình la mình hét mình làm theo ý của mình thôi, chứ còn ông đâu có sống lại như vậy không. Đó là chưa kể mình phải tốn kém rất là dữ. Thì mình thấy ông trình bày cũng cái lý của ông rồi đó. Có một cái cô người Singapore, cô bé của Nga cũng thấy chà có lý quá. Thế khi mẹ cô mất cô cũng làm y chang, trời mấy ông anh ông cửa chạy qua miếng điện tu. Điều đó có nghĩa là nó thích hợp trong cái hoàn cảnh của ông thầy thôi. Vì ông là những cái người trong gia đình có tu, có chánh kiến, theo nguyên thủy, theo hòa thượng Sửu Minh rất là lâu rồi. Cho đó họ có đủ khả năng để họ làm, họ không sợ gì ai hết. Còn vừa tại mình đâu có, cái gì không? Đó khi mẹ sư mất ở đây, chùa làm thì sư cũng phải chịu thôi. Sư thấy người ta cứ lại, người ta mà thân ưu cúng điếu, sư cũng mệt mỏi quá. Sư trốn ra phía sau, sư cả cầm hai tay sư đẩy ra phía trước. Ông ra ông đứng chứ, ông là con mà sao ông đẩy tôi ra. Nói chuyện xấu của sư cái gì cười đã lắm. Nó mệt quá rồi, thấy không? Mà có một bà đó, bà đứng trước, sư cũng nói chuyện xấu của gia đình sư nữa. Cái gì mới nghe không? Hả? Thôi hả? Không nghe mà sao cúi đầu xuống? Có một cái cô đó, cô tu nữ ở trên Vũ Lâm chắc là sư đoán vậy. À, bà là bạn cô mẹ sư. Khi mà nghe mà má sư mất á, là ở trên kia một phái đoàn xuống. Là để mà bị phân ưu đó, thì đứng đầu là một vị sư, rồi có một số cô tu nữ nữa. Mà đa phần là mấy bà đó là bạn của bà mẹ sư không à, tuổi cỡ cỡ vậy thôi. Thì có cái cô đó, sư biết bà thân lắm, bà thân với mẹ sư dữ lắm. Bà ưa tâm sự ngắn dài với má sư. Khi bà mới đứng trước cái hòm của má sư đó, tại vì sư cũng phải ra mà. Đó, bà nghe bà nói. Thôi bà kể, chị ơi chị đi cấp vậy, chị bỏ em một cái kia nọ. Bây giờ sống khôn khác thêm, rồi bà xin cái này xin cái kia để nhờ mẹ sư giúp. Ác được. Chắc là mẹ sư chắc là lên làm chữ thiên, phải không? Đứng trên kia rồi. Cánh trắng nó bay sẹt 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 vậy đó. Bà dưới này bà than, bà thở, bà xin xó đủ cái chuyện. Nhưng mà bà nếu mà bà tới đó chừng 2-3 giờ đồng hồ trước thì bà mới thấy cái tình trạng của bà cụ mẹ sư rất là khổ, bệnh nặng lắm mà. Khi mà sắp sửa liễm mà sư đi về là thấy là bắt đầu là nó hôi rồi đó. Bệnh mà. Thì khi mà tắm liễm là phải bỏ vào trong bao rồi đổ thuốc hóa chất vào trong, sợ nó để lâu trời nóng quá. Có cái vị tưởng tượng mình thấy cái cảnh đó mình thấy rất là tội nghiệp, phải không? Nhưng mà bây giờ phải làm vậy thôi. Rồi bây giờ có cái bà này, bà tới trước cái xác thúi rồi bà đứng bà xin bà xỏ, bà tưởng là bà cụ mình giống là chiếc thiên bay sẹt sẹt ở trên đó. Nhưng mà quý vị thấy không, họ có cảm tưởng khi một người chết rồi, cái linh thiêng vô cùng rồi đó. Nhưng mà tha ra chúng sanh chỉ chết rồi, vậy thôi, ai cũng vậy thôi. Vì vậy, mình phải nhớ một điều là mình hãy dựa vào chính mình, thì phải dựa vào ai hết trơn. Thành ra Ngài Jyotika này nói, hãy về nương tựa như chính mình. Tức là nương tựa bằng cái sự tu tập của mình. Nương tựa với chính mình không phải là tương đối bản ngã của mình. Nương tựa với chính mình là nương tựa vào cái sự tu tập của mình. Chánh niệm của mình, chánh định của mình. Niệm, định, tuệ, sự tinh tấn, sự tham nhẫn. Tất cả này là phẩm tính của tâm. Mình sau một thời gian tu tập mình có được những phẩm tính này, quý vị thấy cái tham nhẫn không? Có trí tuệ đấy không? Có trí tuệ mà có tham nhẫn, người ta nói mình không phản ứng. Mình biết làm thinh. Rồi mình biết cách trả lời như thế nào để cho nó giữ cái tinh thần hài hòa với nhau được cái nọ. Mấy cái này nó giúp đỡ mình rất là nhiều, có vậy không? Sự nhẫn nại, sự chịu đựng, sự tinh tấn, hạnh tham nhẫn, đủ phẩm chất của tâm. Mà tất cả những phẩm chất mà tâm từ, tâm bi, tâm hỷ nữa là tại vì sao nó có phát triển được, là tại vì nhờ có trí tuệ. Khi có trí tuệ rồi thì những cái phẩm tính này nó lên. À, bây giờ đã có một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề về ăn. Sư đây sư đọc một cái bài pháp, cũng trường sư cũng giải thích khá lâu rồi mà nói được tâm tham ăn. Thưa trường sư, ở nhà con không thấy, nhưng vô tu ở thiền viện mới thấy sao mà mình hư ăn quá xa quá xa. Bây giờ duy trì chánh niệm là mới thấy ra, có vậy không? Đó cái câu chuyện mà sư hay kể cho quý vị là một sư cô ở Phước Sơn á. Cô qua bên đó cô đi hành thiền đó. Thì cô là tu nữ mà, khi mà qua bên đó mà cô thay y giống các cô khác thì ngồi cái hình tướng giống nhau lắm. Thì cô kể, cô trình pháp cô kể, ngồi bốn cô, 1, 2, 3, 4. Và cô cái cô mà mới tới cô ngồi góc này đó. Thì tới giờ cơm á, có một cô đó ở trong nhà bàn, trong nhà bếp ra. Chắc quý vị nghe chuyện này rồi phải không? Thế quý vị cười là chắc biết chắc quý vị nghe rồi. Chưa à? Hả? Phía bên này chưa nghe à? Nghe rồi chứ. Thiệt không? Đó là sư đang câu giờ đó quý vị. Một, hai, ba, bốn bạn ngồi đó. Cô kia trong bếp ra, không biết bưng cái gì đó. Cho bạn ăn cái, bạn cho bạn ăn nẻ, cho bạn cả tiếp chân mình bạn cho. Tức muốn chết rồi. Cái gì bốn cô tu nữ mà cho bà nào không cho mà còn tới mình phiên mình bẩn cho. Mình lên mình trình tháp với thiền sư và nói cũng là tu nữ có mà cái cô kia cô chia rẽ, không cho cô này cho cô này cho cô này mà tới phiên con cũng cho. Thiền sư nói chia rẽ cái gì đâu, ba cái cô này ta ở trường thiền lâu rồi thì bạn của bà thì bà tới bà cho, còn cô đâu mới tới mà cô đâu mấy bạn bà mất mới gì bà cho, nó dẹp đi bỏ giận hờn làm gì, tôi biết ba cái cô này là bạn của bà đó. Ngày hôm sau nữa, cô kia cũng làm nữa. Đức Đức là thôi bà bạn của bà kia thôi. Kể mình không có đụng tới. Ngồi ráng ăn. Cho cái một, cho bà này một. Bà này một, cho bà này một. Ba cái bà rồi. Thì bà này biết là không khó có mình rồi. Thấy không ngồi yên. Bà thấy trong cái mình muốn chết luôn. Khi mình nghĩ là bà cho mình thì bà không có cho. Bây giờ mình biết là bà không cho. Mình chuẩn bị tinh thần thần sư dẫn rồi mà. Mình không có chờ đợi. Mình không mong đợi gì trên. Thì bà thấy cho mình cũng. Hóa ra cái xung xa, cái xung xa xung xáo vậy đó. Thưa thiền sư, con mới cảm nhận rằng con ở bên Phước Sơn, trời ơi không cái tủ lạnh là biết bao nhiêu, mà qua đây có một miếng nhỏ nhỏ vậy thôi. Mà khi mà ta cho mình á, không cho mình á, mình bực bội, mình sân hận, cái ngã mình sao lớn dữ quá. Người ta thường nói miếng ăn là miếng tồi tàn, mà bây giờ con mới thấy là thua ăn một miếng là lộn gan lên đầu này, thấy không? Nổi điên vì cái miếng ăn. Thì cái vị cô này cô cũng nói gì vậy? Bây giờ tôi qua bên Miến Điện tôi tập thì tôi mới thấy à, trời ơi sao mà tôi tham ăn quá. Mà có phải chi ở Việt Nam tôi đói, đâu đói. Mà sao mà qua Miến Điện tham như vậy nè. Ông thiền sư nói, ủa vậy hả, trời ơi, trời đất quỷ thần ơi, tôi tưởng cô tu hành, cô không có tham ăn chứ. Dạ thưa thiền sư, món nào ngon, con thích lấy thiệt nhiều, nhất là tàu hũ. Quý vị hiểu tại sao rồi, tại vì con ăn chay mà. Thầy con giòn thấy tàu hũ là con lại. Thay vì một hai muỗng con làm hơi ba muỗng. Mặc dù con hiểu rất rõ là mình phải để dành cho tất cả các bạn đạo của mình, những người mà anh chị em thân của mình, chứ không phải mình làm vậy được, không có quyền làm vậy. Vì phải giữ bát giới, buổi chiều không ăn, qua bên này người ta còn giữ bát giới nữa, bắt phải giữ tám giới. Buổi chiều không ăn cho nên ăn trên mức bình thường vì mục đích để duy trì năng lượng. Chiều người ta không cho ăn nhiều lắm, cho uống cái cà phê thôi, thành ra phải ráng ăn cho nhiều hơn, không cho sợ chịu nó đói. Nhưng mà nói cho ai hay thì duy trì năng lượng. Ôi trời ơi, quỷ thần. Thưa thiền sư, lần nào đi ăn con cũng thấy tham, thấy xấu hổ quá, con quyết định lấy ít, ăn ít hơn. Nhưng mà thưa sư, tới giờ tới chiều nó đói mờ cả con mắt. Cái này chắc là thu thúc gì, nó không biết thu thúc cái sao mà để cho mờ con mắt hả? Thu thúc là không dám lấy nữa, thấy không? Giờ làm sao thu thúc mà chứ mờ mắt luôn. Thiền sư trả lời, ô cha làm chi mà mờ cả mắt. Đói thì đói, nhưng mà đói mờ mắt là do mình tâm tham nó diễn ra đấy. Nó diễn thêm ra đấy chứ không có cái chuyện mà đói mờ mắt. Một đôi khi ta nên nhịn ăn để giảm bớt thói tham ăn. Nhiều người chỉ ăn chút xíu cháo, trái cây hay ba ngày rồi sau đó nghỉ một bữa vẫn khỏe mạnh như thường. Chúng ta nên thử để hiểu rõ thế nào là đói. Ở đây Miến Điện không có ai chết vì đói cả. Đói là chuyện tự nhiên. Cần ăn vì đói, đói cho bao tử. Cần ăn đói một chút để cho bao tử bớt làm việc. Bao tử của chúng ta làm việc giờ phụ trội do ăn nhiều, nhồi nhét quá nhiều vào bụng rồi. Thì dương hết, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên nghĩa là bớt ăn một chút để cho cái bao tử này nó có thì giờ nó làm việc. Vì mình nạp vô quá nhiều. Mình nạp vô quá nhiều thì bao tử nó làm giờ phụ trội rất là nhiều, overtime đó. Nó làm quá giờ rất là nhiều. Mệt mỏi ghê lắm. Đói quá, đói mờ cả mắt, nên lấy đồ ăn hơi nhiều hơn mọi hôm, nghĩa là còn tham ăn hơn nữa. Cô này có nói rằng là hễ mà không lấy nhiều thì nó đói. Khi mà đói rồi thì ngày mai nó, cái tham ăn rất là mạnh. Thiền sư nói rằng là không có cái đói nhiều đâu, mà tại vì tâm tham mình nó nghĩ như vậy. Thật ra nếu mà quý vị bỏ ăn đi một bữa hai bữa rồi, quý vị thấy thế nào là tâm đói, và trong này nó có một cái cảm giác như thế nào đó, rồi mình quan sát cái cảm giác nó hết rồi mình không thấy đói. Năm 2002, một vị trình pháp của thiền sư nói rằng trường thiền quy định mỗi người chỉ được một cái chuối. Tâm tham suối con lấy hai, và lâu lâu con cũng nghe nó suối con làm đậy. Mắc cỡ quá, con quyết định không lấy trái nào nữa. Là cũng giống cô này, cô nói là cô cũng muốn qua đói, cô không chịu ăn nữa. Thì cô kia cũng trả lời, cũng nói vậy, nhất định không có lấy trái nào nữa. Được vài bữa, tâm tham lại suối lại, và bây giờ thì thay vì hai, con lấy tới ba trái luôn. Thì ông nói cái chuyện mà mình đè nén cái tâm tham á, phiền não đừng đè nén. Đè nén mà khi mà nó bật trở lên nó làm rất là dữ. Ta cho một trái, thôi mình lấy một trái, suối mình lấy hai trái, thì thôi mình phải quan sát cái tâm của mình. Đừng có bực bội với nó, giận với nó, không cho nó lấy trái nào thì nó lấy sắp ba bốn trái luôn. Tôi thiền sư đói quá, đói tới mở cả mắt, và hôm sau thì tâm tham nó lên rất là mạnh và lấy rất là nhiều. Ông thiền sư nói, tôi thấy khi bạn hiểu rõ thế nào là lợi ích của sự nhịn ăn và bạn cố gắng tập, rất nhiều người hiểu rõ điều này cho nên hết lòng tập theo. Thưa thiền sư, khi không ăn bỏ đói mình có phải là tâm sân không? Không, những cái người mà họ tập mà kêu bằng là mà hai ăn, một người chỉ ăn chút xíu cháo cái cây rồi ăn hai ba ngày, sau đó nghỉ một ngày, thì ngày bình thường thay vì ăn nhiều phải ăn ít trở lại, rồi lâu lâu họ nghỉ một bữa nhịn đói một ngày, thì những cái người này nói mấy người đó là tâm sân rất là dữ, đang bỏ đói mình. Không, họ thật sự muốn kiêng và trải nghiệm được sự lợi ích to lớn của nó. Ở đây có một sư người Đại Hàn, mỗi ngày chỉ dùng vài ly nước nóng có chế mật ong. Sư theo chế độ ăn uống này gần cả tháng, nhưng người vẫn thấy khỏe mạnh, thỉnh thoảng vẫn đi trì bình với các sư. Thấy lâu quá không xuống dùng bữa, tôi lên gọi sư ra ăn, nhưng mà sư thưa với tôi rằng, thưa thầy, con cảm thấy nhẹ nhàng khỏe quá, không muốn ăn gì cả. Để một thời gian nữa coi thế sao, chừng nào mà yếu quá thì tiếp tục ăn lại. Thì ông nói rằng là cái người mà mới đói chút đó, mà sợ đói quá rồi mờ mắt, đói quá rồi bữa nào nó đè nén nó rồi nó ăn nó lấy rất là nhiều vân vân, thì ông nói mình tập thử mình sẽ thấy là cái nhịn đói đôi khi nó cũng có cái sự lợi lạc. Nhưng mà thưa thầy, thưa thiền sư, đói là một hiện tượng tự nhiên, thì ăn vô thì cũng một hiện tượng tự nhiên thôi. Cơ thể mình nó cần năng lượng mà. Do đó đói là một hiện tượng tự nhiên. Bây giờ đói thì phải ăn, ăn thì cũng tự nhiên. Thiền sư trả lời sư này, đó yêu nói chuyện Đại Hàng á, nhịn đói hoàn toàn bằng cách nhưng uống mật ong cũng giúp cho cơ thể có đủ năng lượng. Ăn là một hiện tượng tự nhiên, nhưng cơ thể chúng ta dự trữ quá nhiều thứ, nhiều hơn thứ mà chúng ta cần. Cá nhân tôi, thầy thiền sư này bự lắm, mập lắm, cái gì gặp rồi cái gì biết rồi. Cá nhân tôi thấy bụng mình chứa đầy cả cặn bã dơ giấy, đầy cả mỡ không ạ. Nhịn đói sẽ giúp cơ thể xài hết những năng lượng dư thừa và có thể kéo dài nhiều ngày như vậy. Đó là dịp để cơ thể đốt cháy bớt những mỡ màng thặng dư. Quý bà quý cô nào mập quá sẽ bớt đẹp, nên giữ eo bằng cách là nhịn ăn. Thưa thầy, cụ thể làm thế nào để đối trị với thói ăn hư ăn này? Hãy ăn uống tự nhiên, nhưng chánh niệm quan sát tâm tham, nhất là đừng nghe nó sai khiến. Thưa thiền sư, chúng ta cần ăn vì đó là nhu cầu sinh lý của cơ thể. Nếu bụng không đói thì tham ít, càng đè nén, tức là càng ăn ít thì tham ăn sẽ thêm lên. Nói vậy có đúng không? Đúng rồi, chúng ta cần ăn để sống, cần hay muốn đầy. Vì đè nén nên tham ăn mới tăng thêm, không đè nén cũng không chạy theo tâm tham, vậy chúng ta phải làm sao đây? Thưa thiền sư, con sẽ ăn theo nhu cầu cần thiết để mạnh khỏe. Thiền sư nói, để cho chánh niệm và trí tuệ quyết định cái nào là đường trung đạo chứ quý vị không có nói được đâu. Quý vị không nói rằng là con sẽ ăn theo nhu cầu cần thiết, lúc nào mà mình muốn thấy cần hay mình muốn, đây là cái mà khó biết, thấy không? Mình cứ nói cơ thể mình cần, nhưng mà thật ra là mình muốn rất là dữ. Ông nói rằng thay vì mình nói rằng là mình ăn theo nhu cầu của mình, thì ông nói hãy để cho chánh niệm và trí tuệ quyết định ở đâu là con đường trung đạo. Chúng ta ăn đâu có phải vì nhu cầu thể chất, ăn để cho khỏi đói, ăn để làm dịu cái cơn đói. Ông nói bạn để ý khi mình ăn rồi, đôi khi mình đâu có đói, thấy không? Nhưng mà thấy đồ ăn nó bỏ bày ra nhiều quá, nhất là chữ tăng đó. Ông sư này cũng nói rằng là thưa thầy, con thấy điểm tâm ăn đã rất nhiều, tới trưa chưa đói, nhưng thấy người ta đến đem đồ ăn đến cúng dường các sư nhiều quá, cho nên cũng thèm muốn ăn và ăn rất là tận tình mặc dù không có đói. Ông thầy thường xuyên nói rằng quý vị để ý cho nhiều, quý vị sẽ thấy rằng là mình ăn không phải là để giải quyết cái nhu cầu thể chất như mình nghĩ đâu, mà mình ăn là để làm dịu cơn đói, ăn để cho bớt đói. Mà trên nguyên tắc cái đói này đôi khi nó là đói giả tạo, không đói thiệt. Mình nghĩ rằng đói thì nó đói thôi, chứ thật ra nó không đói. Mà quý vị biết cái câu nói này không phải là một cái người mà bình thường nói đâu, mà cái ông mà ông nói cái câu này là một cái người mà sư quen đó, ông xác nhận cái câu này rất là đúng. Bởi vì ông nhịn tới 44 ngày để chữa bệnh nước ở trong phổi á, pleurisy đó. Thì ông nói những cái ngày đầu tiên rất là khó khăn, bởi vì cái con ma đói lúc bây giờ nó rất là mạnh, mà thật ra là lúc đó là cái toàn là đá đói giả tạo không, mình cơ thể mình nó chưa có cần, cơ thể mình nó còn năng lượng mà, thì mình mới nhịn mà, chưa cần đâu. Mà khi mà cái đói thật sự mà nó tới rồi thì lúc đó là cơ thể rất là yếu. Nhưng mà xuyên qua cái kinh nghiệm của ông mà nhịn đói 40 mấy ngày, ông kể cho sư nghe, ông chữa luôn, lành cái bệnh mà nước ở trong phổi á, thì ông nói rằng là mặc dù nó yếu như vậy đó, nhưng mà ông nói rằng ông có thể làm những cái chuyện thường ngày như ông quét nhà hoặc giả là dọn dẹp chút đỉnh cũng làm được, không đến nỗi mà kiệt quệ. Đó, đây là một cái trường hợp mà gọi là để gọi là sư nghe được cái sự trình bày cho quý vị vậy thôi. Còn cái chuyện mà nhịn đói là mình cũng phải cẩn thận, phải cần có người mà hướng dẫn giúp đỡ cho mình. Để quý vị nghe bài pháp cuối cùng liên quan vấn đề ăn, làm sao nhận ra sự khác biệt giữa ăn ngủ để giải quyết nhu cầu thể chất và tham ăn tham ngủ thúc đẩy bởi phiền não. Câu trả lời, nếu thực tập quan sát tâm, bạn sẽ nhận ra được điều này. Khi tham có mặt, nó tác động thế nào đến thân và tâm của bạn? Quan sát hoài, bạn sẽ nhận ra nó rất là dễ dàng. Như vậy, để trả lời cái câu hỏi này là một đằng là nhu cầu thì cần phải giải quyết nhu cầu thể chất, một đằng là tránh cái trường hợp bị phiền não nó lôi kéo, thì ông nói chỉ có tu thôi. Quan sát tâm mình mới hiểu rằng khi mà tâm tham nó tới và nó xúi mình thì cái trạng thái tâm mình như thế nào. Chỉ có những người nào mà thực tập bằng cách quan sát hoài mới hiểu. Khi tham có mặt, nó tác động thế nào đến thân và tâm của bạn? Quan sát hoài, bạn sẽ nhận ra tâm tham rất dễ dàng. Khi tham xuất hiện, nó sẽ hiển lộ những đặc tính của nó mà người có tu niệm có thể thấy được. Ngủ không phải là tham, ngủ là hôn trầm thuộc về tâm si. Khi thân mệt mỏi thì buồn ngủ, đó là một nhu cầu tự nhiên chứ không phải là tham. Ông nói rằng là khi mà mình làm việc mệt quá đó, mình sinh hoạt hay là mình làm công chuyện chùa chiền hay là mình làm những cái gì mà sử dụng tới cái thể chất của mình rất là nhiều, quét dọn hay là mình lau chùi rồi vậy đó, thì mình cảm thấy mệt mỏi lắm. Mà khi mình cảm thấy mệt mỏi như vậy thì mình có khuynh hướng mình muốn ngủ. Ví dụ như sau buổi lễ chẳng hạn, quý cô là quý sư ở trong chùa cái súng lại dọn dẹp là vậy đó, mình làm nhiều chuyện quá mình thấy mệt mỏi trong người, thì mình có khuynh hướng mình ngủ. Thì ông nói cái ngủ này là đúng là giải quyết cái nhu cầu của thể chất của mình. Khi thân mệt mỏi thì buồn ngủ, đó là một nhu cầu tự nhiên chứ không phải là tham tham. Tuy nhiên lúc ngủ tham có thể sanh lên cùng một lúc. Ví dụ như khi quá mỏi mệt, thân tâm đều muốn nghỉ nên cơn buồn ngủ ập đến. Nếu có người không để cho mình ngủ yên, kêu làm chuyện này chuyện nọ, thế là mình nổi bực. Bực bội là vì sân, nhưng cũng là tham. Tham đây là tham muốn yên để mà ngủ. Nếu ngược lại mình muốn ngủ, nhưng ai nhờ làm gì cản trở giấc ngủ của mình, nhưng mình vẫn vui vẻ làm mà không bực bội, như vậy không phải là tham. Đối với người bình thường thì khi buồn ngủ đến, tham cũng có mặt. Khi niệm định tuệ mạnh, tâm đầy năng lượng, chúng ta có thể phân biệt được đâu là tham, đâu là nhu cầu tự nhiên của cơ thể. Tâm tham thấy rõ, khá rõ lúc ăn, vì nhu cầu sinh lý chúng ta cần ăn. Nhưng nếu ai làm gì cản không cho ta ăn là mình nổi sân ngay. Đó, mình thấy cái này là cái tâm tham đó. Đây phải là phản ứng tự nhiên của người thường. Tuy nhiên những người có tu niệm, có sự tỉnh thức thì họ không bực tâm chấp nhận. Nếu đói mà không được ăn hay bị bắt buộc chờ đợi, những vị này cũng đủ khan nhẫn để chờ. Còn khi mà mình đang đói vậy, vô tiệm chẳng hạn, người ta bố có, người ta chờ mình chờ hoài mà không thấy người ta đem đồ ăn tới, thì mình bức xúc, mình bực bội, mình sân hận, là bởi vì cơn đói nó thúc đẩy mình. Thì ông nói đây là một dạng của phiền não, nó đang thúc đẩy mình đây, vừa tâm tham vừa tâm sân nữa. Đây là phản ứng tự nhiên của người thường. Để đói mà không cho ăn thì tự nhiên bực bội lắm. Tuy nhiên những người có tu niệm, có sự tỉnh thức thì họ không bực, bởi vì tâm của những người này có sự chấp nhận. Nếu đói mà không được ăn hay bị bắt buộc phải chờ đợi, họ không có khó khăn, không khó chịu. Còn cái người mà bình thường không được đó, ta đang đói vậy mà mình không cho ăn là ta khó chịu vậy lắm. Bây giờ còn một vài phút nữa, sư trả lời một cái câu hỏi của một vị hành giả để quý vị thấy cái phương cách mà tu tập theo pháp và niệm tâm này là cách quan sát tâm đau này, cái đau này. Thì vị này mới nói rằng là khi đau phát sanh, con quan sát theo hai cách. Cách thứ nhất là con sẽ cố vượt qua bằng cách bám sát vào cái đau. Khi bám sát vào cây đau, bám sát được là cố níu vào đó, cố chú vào trong cái đau thì thấy cái đau bớt. Nhưng mà cái cách thứ hai con cũng làm, đó là quan sát tâm đau. Thấy đau rất dữ nhưng tâm không khó chịu nhiều như trường hợp trên. Một cách thứ nhất là con bám sát theo cái đau, con cố con chú vào trong cái đau. Một lát thì thấy cái đau cũng bớt, cái chuyện gì dĩ nhiên. Nhưng mà trong khi chờ đợi cái đau bớt thì tâm của hành giả nó rất nổi sân, vì căng răng chịu đựng mà. Đó là cái mà vị trần sư giải pháp niệm tâm ông thường nói. Hai cái đều đi đến cùng một kết quả hết, để làm cái đau nó giảm. Nhưng mà cái thứ nhất là mình bám vào trong đối tượng, mình quan sát đối tượng, quan sát đối tượng này, đối tượng mà làm tâm mình rất là khó chịu, thì trong khi chờ đợi mình nó dịu xuống, thì vị đại cũng nói này, đau bớt này, là toàn là tâm sân không. Vì vậy ông mới nhắc là quan sát cái tâm đau đi. Quan sát cái tâm đau lúc đầu nó cũng rất là khó chịu, thì mình lượng cái sức của mình, nếu chịu không nổi thì mình trở chân. Khi mình trở chân thì nó hết nổi sân, nó khó chịu mình quan sát tới một bức chịu đựng nổi mình trở chân. Cho tới lúc nào mà như vị này nói tâm không khó chịu nhiều, thấy đau rất là dữ nhưng mà tâm không khó chịu nhiều, đấy bạn thành công rồi đấy. Như vậy là bạn sẵn sàng để bạn chết này, vì khi chết mình đau rất là dữ mà tâm không khó chịu. Tâm khó chịu là tâm không có tâm sân. Mà không có tâm sanh thì làm sao mà mình đi tái sanh vào cái quải mà kêu bằng là mà khổ được, thế vậy không? Cái vấn đề là mình cần cái này này, mình cần tập để sao? Để mình không cưỡng lại những cái hiện tượng tự nhiên. Đau nhất là hiện tượng tự nhiên mà. Đau nhất buồn khổ trong nội tâm. Biết bao nhiêu câu chuyện mình phải giải quyết, phải không? Mà khi mà mình nằm xuống một cái là mình nhớ sực lại, tâm của mình nó rất là khắc khoải, nó rất là buồn, mình nhớ. Thì nếu mà mình quan sát được những cái này, cái đau thể chất hay là đau tâm được rồi, nó còn đó đấy, nhưng mà tâm mình không khó chịu, tâm mình không bực bội, tâm mình yên ổn, muốn đi đâu thì đi thôi, muốn chết lúc nào cũng được. Vì vậy thiền sư này thường nói rằng là khi mà bạn biết hiểu thế nào là tâm đau và biết cách mà xử lý nó với trí tuệ, bạn sắp sửa chết được rồi đấy. Tại đây quý vị nào đau đừng có nghĩ mình sắp chết, đây là cái cách người ta nói vậy thôi. Bữa nào đau lên mà mình xử lý được nó vậy là chắc mình tránh, mình sắp chết rồi, cái đó không phải đâu, quý vị đừng có hiểu lầm ha. À thôi được, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.